Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Nobody Cares About Your Career của Erica Ayers-Badden là một cuốn sách phi hư cấu về sự nghiệp, văn hóa công sở và cách tự dẫn dắt con đường nghề nghiệp của chính mình. Tác giả, người từng giữ vai trò CEO của Barstool Sports và sau đó là Food52, viết từ trải nghiệm thực tế ở các môi trường làm việc cạnh tranh, thay đổi nhanh và nhiều áp lực. Cuốn sách không hứa hẹn một công thức thành công dễ chịu, mà nhấn mạnh rằng, trong thế giới công việc, không ai quan tâm đến sự nghiệp của bạn nhiều như chính bạn. Vì vậy, người đọc phải tự chủ động tạo giá trị, học từ thất bại, chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và hiểu cách công việc vận hành. Ngoài những lời khuyên chung chung, giọng văn trực diện, thực dụng và đôi lúc thẳng thắn đến mức gây khó chịu. Nhưng chính điều đó là một nên điểm riêng của sách. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tự chịu trách nhiệm cho sự nghiệp thay vì chờ người khác mở đường. Lập luận trung tâm của cuốn sách là sự nghiệp không tự tiến triển chỉ vì bạn làm việc chăm chỉ hoặc chờ ai đó nhận ra giá trị của mình. Erica Ayers-Badden nhấn mạnh rằng quản lý, bộ phận nhân sự, cố vấn hay tổ chức thường có ưu tiên riêng, nên nếu bạn không chủ động, sự phát triển của bạn sẽ dễ bị trì hoãn. Từ đó, sách khuyến khích người đọc thay đổi vai trò của bản thân, từ người thụ động mong được dẫn dắt sang người tự quan sát, tự đề xuất và tự điều chỉnh. Điểm quan trọng ở đây không phải là cổ vũ cá nhân, chủ nghĩa cực đoan, mà là buộc người lao động hiểu rằng năng lực nghề nghiệp còn phụ thuộc vào khả năng tự định vị, tự thương lượng và tự bảo vệ lợi ích của mình. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích với người mới đi làm hoặc những ai đang mắc kẹt trong cảm giác bị bỏ quên. Nó đặt ra một câu hỏi thực tế, bạn đã làm gì để sự nghiệp của mình có thể di chuyển, thay vì chỉ hy vọng môi trường sẽ thay đổi thay cho bạn. Thứ hai, thất bại không phải dấu chấm hết, mà là dữ liệu để trưởng thành. Một chủ đề nổi bật của cuốn sách là cách nhìn thất bại như một phần tự nhiên của tiến trình nghề nghiệp. Tác giả không xem sai lầm là điều cần che giấu hay một bằng chứng cho sự kém cỏi, mà là cơ hội để hiểu rõ bản thân, hiểu hệ thống và điều chỉnh hành vi. Trong môi trường làm việc thật, thất bại thường đi kèm với áp lực, sự đánh giá của người khác và cảm giác mất thể diện. Nhưng sách cho rằng phản ứng hữu ích nhất là nhận lỗi, sửa lỗi và tiếp tục tiến lên. Cách nghĩ này có giá trị vì nó giúp người đọc thoát khỏi kiểu tư duy phòng thủ, nơi mọi quyết định đều được thiết kế để tránh rủi ro hơn là tạo ra kết quả. Erica cũng ngầm cho thấy những người tiến xa thường không phải là người chưa từng vấp ngã, mà là người học được cách đứng dậy nhanh và ít tự huyễn hoặc hơn sau mỗi lần sai. Điều này làm cho cuốn sách thực tế hơn nhiều sách phát triển bản thân chỉ tập trung vào động lực, vì nó chấp nhận rằng tiến bộ nghề nghiệp luôn đi kèm va chạm và giá phải trả. Thứ ba, tạo giá trị cụ thể là cách tồn tại tốt nhất trong công việc. Thay vì ám ảnh với danh hiệu hay sự công nhận, cuốn sách liên tục quay về một nguyên tắc đơn giản. Hãy tạo ra giá trị mà người khác nhìn thấy và sử dụng được. Erica Ayers-Badden lập luận rằng nếu bạn giải quyết được vấn đề, làm công việc của tập thể dễ hơn, hoặc đóng góp vào kết quả thật, bạn sẽ có vị thế bền hơn nhiều so với việc chỉ tìm kiếm lời khen. Đây là điểm rất thực dụng vì nó chuyển trọng tâm từ hình ảnh sang tác động. Trong bối cảnh công sở, giá trị không chỉ nằm ở làm nhiều, mà còn ở làm đúng việc, đúng lúc, với mức độ ảnh hưởng rõ ràng. Cuốn sách cũng gợi ý rằng, sự hữu ích là một hình thức vốn nghề nghiệp, giúp bạn có tiếng nói, có cơ hội và có khả năng chuyển đổi công việc tốt hơn. Chính vì thế, sách không cổ vũ nỗ lực mù quáng, mà khuyên người đọc quan sát nhu cầu thật của tổ chức rồi kết nối năng lực cá nhân với nhu cầu đó. Đó là một cách tiếp cận lạnh lùng hơn, nhưng cũng trung thực hơn với cách thị trường lao động vận hành. Thứ tư, hiểu văn hóa nơi làm việc, từ việc chọn sếp đến cách làm sếp hài lòng. Một phần quan trọng của cuốn sách là hướng dẫn người đọc nhìn công việc như một hệ sinh thái quan hệ, chứ không chỉ là danh sách nhiệm vụ. Tác giả nói nhiều về việc chọn sếp, được sếp chọn làm cho sếp trông tốt hơn, xử lý việc khó chịu nhưng cần thiết, và đọc được năng lượng trong các cuộc họp. Những điều này nghe có vẻ rất đời thường, nhưng lại là khác biệt lớn giữa người chỉ hoàn thành đầu việc và người thật sự tiến lên trong tổ chức. Erica cho thấy văn hóa công sở có thể định hình tốc độ phát triển của bạn nhiều như năng lực chuyên môn. Vì vậy, hiểu động lực con người, ưu tiên của cấp trên và các quy tắc ngầm là một kỹ năng cốt lõi. Cuốn sách không lãng mạn hóa môi trường làm việc, mà coi nó là nơi phải quan sát liên tục, nơi bạn cần biết lúc nào nên lên tiếng, lúc nào nên hỗ trợ và lúc nào nên giữ năng lượng. Cách phân tích này giúp người đọc nhận ra rằng sự nghiệp không chỉ là chuyện làm giỏi, mà còn là chuyện hiểu bối cảnh để làm đúng cách. Đây là phần khiến sách khác với các cẩm nang nghề nghiệp quá thiên về kỹ năng cá nhân. Cuối cùng, giọng văn thẳng, gắt và ít tô hồng, nhằm kéo người đọc ra khỏi ảo tưởng nghề nghiệp. Điểm khác biệt lớn của cuốn sách nằm ở giọng điệu. Erika Ayers-Badan viết rất trực diện, đôi khi cộc lốc và không ngại dùng ngôn ngữ mạnh để phá vỡ cảm giác an toàn giả tạo mà nhiều sách nghề nghiệp thường tạo ra. Cách viết này phục vụ mục tiêu nội dung vì thông điệp của sách là đừng tự đánh lừa mình, rằng sự nghiệp sẽ được xây sẵn cho bạn. Khi giọng văn không mềm hóa quá mức, người đọc buộc phải đối diện với thực tế rằng công việc có thể mệt, thất bại có thể xảy ra và nỗ lực chỉ có ý nghĩa khi đi kèm chiến lược. Tuy nhiên, sự thẳng thắn này cũng tạo ra giới hạn, vì không phải ai cũng thích kiểu truyền đạt gai góc, đặc biệt nếu họ muốn một cuốn sách dịu dàng hoặc mang tính khích lệ truyền thống. Dù vậy, chính phong cách không màu mè này giúp sách nổi bật trong cùng thể loại, vì nó không chỉ nói về sự nghiệp như một hành trình đẹp đẽ, mà như một quá trình thực chiến với nhiều va đập, lựa chọn khó và bài học khó nuốt. Kết luận, Nobody Cares About Your Career phù hợp nhất với người mới đi làm, người đang chững lại trong sự nghiệp, nhà quản lý trẻ, hoặc bất kỳ ai muốn hiểu công việc theo cách thực tế hơn là lý tưởng hóa. Cuốn sách có giá trị rõ nhất ở chỗ, nó buộc người đọc chuyển từ tâm thế chờ đợi sang tâm thế chủ động, từ sợ sai sang học, cách xử lý sai lầm, và từ tập trung vào hình ảnh sang tập trung vào giá trị tạo ra. Với người đã đọc nhiều sách phát triển nghề nghiệp, điểm đáng chú ý là Erika Ayers-Badan không viết như một chuyên gia lý thuyết mà như một người đã trải qua môi trường áp lực cao và rút ra bài học. Từ đó, chính trải nghiệm điều hành doanh nghiệp cộng với giọng văn thẳng và thực dụng làm cho cuốn sách khác với những cuốn career advice quá chung chung. Nó không hứa hẹn con đường dễ đi, nhưng cung cấp một cách nhìn tỉnh táo hơn về cách sự nghiệp thật sự vận hành. Nếu bạn muốn một cuốn sách ngắn gọn, sắc bén và không né tránh các sự thật khó nghe về công việc, đây là lựa chọn đáng đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ Erika Ayers-Badan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!